Hồng Liên Bảo Giám, chương 1553. Vấn đề lớn, 1. Cốc truyện audio.com, coi như đánh xuống Song Thành, địch nhân lấy lực một châu, đi đến tiêu diệt mà nói, mình còn phải ngoan ngoãn chạy về biển. Ngư nhân chỉ có số lượng đạt tới trình độ nhất định mới có thể bảo vệ thành phố ở mặt đất. Vậy thì đi làm đi, Thanh Tâm quận chúa không có an bài kế hoạch khác, dù sao chỉ cần ngư nhân điên cuồng phóng mạnh về đại lục đánh càng loạn càng tốt. Bất kể đánh thế nào, cũng sẽ hao tổn thực lực của Đông Tần đế quốc. Về phần Song Thành làm mục tiêu chủ yếu, đó là vì nàng hận Tô Kính Bắt ý niệm của nàng, cho nên tiến hành trả thù. Thanh Tâm quận chúa hết sức rõ ràng, Tô Mộ ở Song Thành, đến nay còn có quân dự bị trú đóng, những quân đội này, đều là từ Đông Tần đế quốc chiêu mộ tới binh lính ưu tú, để bồi dưỡng, sẽ trở thành tinh binh của Minh quân. Cho nên, nàng muốn phá hủy Song Thành, ra một ngụm ác khí. Ngọc Kinh Thành, Tô Kính vẫn nhàn hạ, đối với hắn mà nói, công việc bề bộn bù cả đầu mà nói, không bằng buông bỏ quyền lực trong tay. Cầm quyền, là vì trường sinh bất tử thu hoạch tài nguyên, không phải là vì mê luyến lực lượng do quyền lực mang đến. Bắt một đạo ý niệm của Thanh Tâm quận chúa cố nhiên là chiếm tiện nghi, nhưng mà đối phương trả thù nhất định sẽ đến. Tô Kính cũng không rõ ràng Thanh Tâm quận chúa sẽ trả thù như thế nào, hắn chẳng qua là tăng thêm nhân thủ ở trong 6 tòa thông thiên tháp cạnh bờ biển, bổ sung 1.000 luyện khí sĩ. Những luyện khí sĩ này, hơn phân nửa là nhân thủ của Tô gia, còn có một chút của Chu gia cùng Đường gia. Bên đạo cung, luyện khí sĩ chi viện chủ yếu là ở trong Phật môn chiến tháp, đó là lực lượng chiến đấu chủ yếu. Phật môn chiến tháp chủ yếu là thành lập ở thành phố cùng cảng phụ cận, số lượng khổng lồ cùng lực lượng địa phương lẫn nhau chi viện, miễn cho bị người công phá thành phố tạo thành huyết án không thể tránh né. Lực lượng đạo môn vẫn là rất khủng phố, bởi vì quân đội ngư nhân đế quốc ăn thịt người cho nên đạo môn rất nhanh liền nghiên cứu ra một ít thứ, đặc biệt nhằm vào ngư nhân mà chế tạo. Tỷ như có linh phù thiết hoa chuyên môn dùng để chưng nấu ngư nhân. Thập nhị đạo cung cố ý tản ra lời đồn, lưu truyền khắp Đông Tần đế quốc. Lời đồn đãi nóng nhất chính là ăn ngư nhân, có thể mang đến chỗ tốt cho thân thể. Nếu phối hợp một chút dược liệu của đạo môn, thậm chí có thể làm cho người bình thường có cơ hội trở thành luyện khí sĩ. Rất nhiều người thiên tư không tốt, thân thể kém, khó có thể tu luyện, nhưng mà ăn nhiều một chút thịt ngư nhân, liền sẽ tăng lên thuộc tính thân thể. Đạo môn còn phân phát rất nhiều thực đơn, ở trong tiểu lâu cả nước thông dụng, đặc biệt nhằm vào ngư nhân mà thiết lập. Dĩ nhiên, này cũng không hoàn toàn là lời đồn, dựa theo đạo môn cho ra cách điều chế ăn ngư nhân mà nói, là có thể đề cao tố chất thân thể người. Chỉ là muốn tới trình độ tu đạo, khẳng định là không được. Nhưng mà đạo môn tuyên truyền vô cùng hữu hiệu trong tiểu lâu các nơi, người bình thường xếp hàng chờ ăn ngư nhân số lượng nhiều lắm. Đông Tần đế quốc giàu có và đông đúc, coi như là nông dân bình thường nhất góp một tháng tiền cũng có thể ăn mấy bữa tiệc rượu ngư nhân rồi. Kết quả là cả Đông Tần đế quốc nghe nói ngư nhân tiến công, trừ người ở bờ biển có chút bận tâm bản thân an toàn, người trong đất liền đều nóng lòng muốn thử. Một chút tiểu gia tộc vô tri thậm chí muốn đi bờ biển. Cốc truyện audio.com, tập kích một chút tiểu tổ quân đội ngư nhân, dĩ nhiên, đại đa số tiểu gia tộc không phải không biết vấn đề nơi này. Nhưng mà sẽ không đâm xuyên lời đồn đãi của đạo cung, đó là cùng đạo cung đối nghịch, đó là hành động tìm đường chết. Nhưng những tiểu gia tộc này cũng sẽ phái người đi bờ biển tập kích tiểu tổ ngư nhân quân đội. Bởi vì xương của ngư nhân mới là đáng giá nhất, xương của những ngư nhân này có thể sử dụng luyện chế linh phù, so sánh với giấy linh phù khá hơn một chút nhưng không bằng ngọc phù. Xử lý một ngư nhân, lấy được xương kém không nhiều có thể luyện chế hơn 30 cốt phù. Đây đối với tiểu gia tộc mà nói là một cơ hội phát tài. Bởi vì số lượng ngư nhân khổng lồ, nếu có thể xử lý một chi ngàn người chính là mấy vạn tấm cốt phù. Bán cho bất kỳ một đạo cung nào cũng có thể để cho một tiểu gia tộc chi tiêu một năm. Nhân tính chính là như thế, con rắn nhỏ yếu, không cách nào diệt sạch. Con cọp cường đại, nhưng lại là chủng tộc khó bảo vệ mình nhất. Bởi vì con rắn bán không ra tiền, con cọp cả người đều là bảo vật A. Trong khoảng thời gian Tô Kính chuẩn bị này, cả Đông Tần có ít nhất vượt qua 10 vạn luyện khí sĩ chủ động đi bờ biển. Những luyện khí sĩ này phần lớn chẳng qua là tiên thiên cảnh. Mang theo số lượng quân đội không nhiều, cố gắng vét một khoản. Những người này cảnh giới không cao, lại biết ôm đoàn, nói như vậy, bình thường đều là 50 đến 60 luyện khí sĩ liên hợp lại, mang theo 5-300 tư quân, trang bị chỉnh tề, ở bờ biển chờ cơ hội. Bọn họ ra tiền mua tin tức từ thông thiên tháp, chỉ cần là tiểu tổ ngư nhân cùng số lượng bản thân tương cận, những luyện khí sĩ này sẽ lập tức nhào tới tiêu diệt. Cho tới nay, đại quân của Tô Kính cũng nhằm vào quân đội ngư nhân vượt qua 1.000 hành động, những quân đội mô hình nhỏ này cũng bị các luyện khí sĩ tổ thành tư binh săn đón. Quân đội ngư nhân bị giết chết, trang bị bị tháo xuống, thi thể ngư nhân thì bị phân cách, xương bán lấy tiền, thịt cùng nội tạng được đưa đi tửu lâu đổi lấy kim ngân. Đây là chiến tranh dị thường tàn khốc, một khi ngư nhân tập kích thôn xóm, thường thường sẽ ăn sạch người trong thôn. Ngư nhân là ăn thịt hơn nữa ăn sống. Nếu không phải ngư nhân ăn thịt người, tác dụng của đạo môn tuyên truyền cũng sẽ không lớn như vậy. Nếu ăn thịt người, đối phương khẳng định không phải là chủng tộc văn minh gì, giống như xài lang hổ báo. Ý nghĩ của người Đông Tần chính là quái dị như vậy. Không có ai sẽ nghĩ chúng ta cũng ăn bọn họ, chúng ta sẽ không văn minh cả. Bỗng nhiên hai ngày này, Tô Kính nhận được tình báo, có chút cổ quái, ngư nhân đế quốc dừng lại quấy rầy quy mô nhỏ, hiện tại quân đội ngư nhân lên bờ hoạt động, số lượng càng ngày càng ít, quy mô cũng nhỏ đi rất nhiều, bình thường chỉ có 100 người trở xuống. Số lượng như vậy cùng luyện khí sĩ của các tiểu gia tộc đối kháng, trên căn bản không có hy vọng chiến thắng. Cách chương.